Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình hôm nay chúng tôi xin chuyển tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại các địa phương trong tỉnh. Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 20 tiếp tục hoạt động tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử. Các địa phương miền núi rực rỡ cờ hoa, tạo không khí sôi nổi phấn khởi để cử tri và nhân dân các dân tộc cùng hướng về ngày hội non sông. Sư đoàn 325 gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống.
Bây giờ mời quý vị nghe nội dung chi tiết. Thưa quý vị, chiều 11 tháng 3, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại một số địa phương đơn vị, cùng đi có lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Nội vụ. Kiểm tra thực tế tại một số khu vực bỏ phiếu và làm việc với Ủy ban bầu cử xã Lạng Giang, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, nghiêm túc của cấp ủy chính quyền địa phương trong việc triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị cho cuộc bầu cử. Đến thời điểm này, xã Lạng Giang đã cơ bản hoàn thành các bước chuẩn bị theo đúng quy định. Ủy ban Nhân dân xã đã thành lập 6 ban bầu cử tại 6 đơn vị bầu cử và 76 tổ bầu cử tương ứng với 76 khu vực bỏ phiếu. Công tác lập, niêm yết danh sách cử tri, in và phát thẻ cử tri đã được triển khai nghiêm túc, bảo đảm 100% cử tri được nhận thẻ theo quy định. Nhấn mạnh cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị xã Lạng Giang tiếp tục rà soát kỹ các phần việc còn lại, đặc biệt là việc cập nhật, kiểm tra danh sách cử tri, chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các khu vực bỏ phiếu. Đồng chí cũng yêu cầu địa phương cần xây dựng các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, không để bị động bất ngờ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Lữ đoàn 673 Quân đoàn 2. Đến thời điểm này, Lữ đoàn đã chuẩn bị đầy đủ, chu đáo các điều kiện phục vụ bầu cử tại hai khu vực bỏ phiếu với hơn 900 cử tri là cán bộ, chiến sĩ tham gia bỏ phiếu. Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận sự chủ động của đơn vị trong việc triển khai các bước chuẩn bị bầu cử. Đồng thời đề nghị Lữ đoàn 673 tiếp tục rà soát, chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết, bảo đảm đúng quy định, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền để cán bộ, chiến sĩ nắm vững quyền và nghĩa vụ của cử tri, phát huy tinh thần trách nhiệm tham gia bầu cử đầy đủ. Đồng chí cũng đề nghị đơn vị phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trong ngày bầu cử trên địa bàn. Tiếp đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái đã làm việc với Ủy ban bầu cử xã Tân Dĩnh. Đến nay, xã đã thành lập 35 tổ bầu cử tại 35 khu vực bỏ phiếu ở các thôn. Công tác rà soát, lập và niêm yết danh sách cử tri được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình. Các điểm bỏ phiếu đã được chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, bảo đảm thuận tiện cho cử tri theo dõi và tham gia bầu cử. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy chính quyền xã Tân Dĩnh tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, bám sát các mốc thời gian theo kế hoạch của tỉnh để triển khai các nhiệm vụ còn lại, trong đó chuẩn bị tốt các phương án điều hành tại khu vực bỏ phiếu để bảo đảm việc bỏ phiếu diễn ra khoa học, đúng luật. Đồng chí cũng lưu ý địa phương cần tăng cường công tác thông tin tuyên truyền sâu rộng để khơi dậy tinh thần trách nhiệm của cử tri, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử, bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật và thực sự trở thành ngày hội của nhân dân. Tại buổi kiểm tra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái đã làm việc với xã Lạng Giang và xã Tân Dĩnh về tình hình phát triển kinh tế xã hội địa phương.
Sáng 11 tháng 3, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại các phường Từ Sơn, Đồng Nguyên, Phù Khê và Tam Sơn. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành liên quan. Trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại 8 khu vực bỏ phiếu của 4 phường Từ Sơn, Đồng Nguyên, Phù Khê và Tam Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hương ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động tích cực trong lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức triển khai nhiệm vụ công tác bầu cử tại các phường và từng tổ dân phố. Các phường đã chuẩn bị khá chu đáo từ niêm yết danh sách cử tri, danh sách và tiểu sử tóm tắt người ứng cử đến cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết, xây dựng phương án tổ chức, đồng thời tập trung hướng dẫn cử tri thực hiện quyền bầu cử đúng quy định của pháp luật. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng lưu ý một số nội dung quan trọng cần tiếp tục thực hiện trong thời gian tới. Trong đó yêu cầu các địa phương cần bố trí hệ thống chỉ dẫn rõ ràng tại khu vực bỏ phiếu, nơi niêm yết danh sách người ứng cử để thuận lợi nhất cho cử tri nghiên cứu, lựa chọn đại biểu bầu. tiếp tục rà soát cập nhật danh sách cử tri, kịp thời bổ sung điều chỉnh cho phù hợp, nhất là đối với các trường hợp đã mất, chuyển đi nơi khác, mất quyền bầu cử hoặc cử tri thay đổi nơi cư trú theo đúng quy định. Đồng chí nhấn mạnh yêu cầu các địa phương phải thực hiện công tác rà soát chặt chẽ, tuyệt đối không để xảy ra sai sót, tránh phát sinh dư luận không tốt trên mạng xã hội. Cùng với đó, cần nắm chắc tình hình nhân dân, chủ động các phương án đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau ngày bầu cử. Nhấn mạnh thời gian từ nay đến ngày bầu cử không còn dài, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát hoàn thiện hệ thống pano khẩu hiệu, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức để cử tri nắm rõ quyền và nghĩa vụ của mình, tích cực tham gia bầu cử, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử theo đúng quy định.
Sáng 11 tháng 3, bà Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn xã Hiệp Hòa. Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử xã Hiệp Hòa, đến nay công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đã được triển khai đồng bộ, đúng quy định và đảm bảo tiến độ. Xã đã thành lập 6 ban bầu cử, 60 tổ bầu cử, công tác lập niêm yết danh sách cử tri được thực hiện chặt chẽ với hơn 63.000 cử tri tại 60 khu vực bỏ phiếu. Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận đánh giá cao sự chủ động của xã Hiệp Hòa trong triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị bầu cử. Đồng chí đề nghị địa phương tiếp tục rà soát kỹ các khâu, thông tin sâu và rộng rãi đến toàn thể cử tri trên địa bàn, chuẩn bị chú đáo cơ sở vật chất, bảo đảm an ninh trật tự để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn và thực sự là ngày hội của toàn dân.
Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghiêm Xuân Hưởng đến kiểm tra công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại phường Vũ Ninh, trực tiếp kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị tại khu vực bỏ phiếu tại nhà văn hóa tổ dân phố Thanh An và Thanh Sơn. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghiêm Xuân Hưởng ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của phường Vũ Ninh trong triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị cho cuộc bầu cử. Đồng chí đề nghị phường Vũ Ninh tiếp tục rà soát các điều kiện phục vụ bầu cử, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri tham gia bỏ phiếu, góp phần để cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội của toàn dân.
Tại phường Đào Viên và xã Phù Lãng, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri nhằm vận động bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Phường Đào Viên và xã Phù Lãng thuộc đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội số 4, gồm các ứng cử viên Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế, Nguyễn Thị Quý, Phó Giám đốc Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh, Hà Thanh Quyết, công chức văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân phường Quế Võ, Trương Bích Thảo, cán bộ Ban Công tác Đoàn và Thanh Thiếu nhi, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh số 14 gồm các ứng cử viên Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Nguyễn Tiến Tài, Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Minh Hiếu, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương, Nguyễn Thị Lan, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Bùi Thanh Hương, Bí thư Đảng ủy xã Chi Lăng, Hoàng Thị Thu Trang, công chức văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Thị Hằng, giáo viên trường mầm non Yên Giả xã Chi Lăng, Lê Thị Loan, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn xã Yên Phong. Trong chương trình hành động trình bày trước cử tri, các ứng cử viên nhấn mạnh quan tâm hoàn thiện cơ chế chính sách, nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật, tăng cường giám sát việc thực thi pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân. Các ứng cử viên khẳng định nếu được cử tri tín nhiệm, bầu làm đại biểu Quốc hội khóa 16 và Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 20 sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe, tổng hợp và phản ánh trung thực tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Cử tri phường Đào Viên và xã Phù Lãng kiến nghị tỉnh xem xét điều chỉnh mức hỗ trợ chi hoạt động đối với các tổ chức chính trị xã hội cấp xã phường, đồng thời sớm ban hành hướng dẫn cụ thể về chế độ phụ cấp đối với cán bộ làm công tác đảng, mặt trận và các đoàn thể ở cơ sở sau khi xác nhận đơn vị hành chính. Bên cạnh đó, đề nghị tỉnh quan tâm có chính sách hỗ trợ phát triển làng nghề gốm Phù Lãng, đầu tư hạ tầng giao thông. Thay mặt các ứng cử viên, ông Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy bày tỏ sự trân trọng trước những ý kiến thẳng thắn, tâm huyết của cử tri, đồng thời làm rõ thêm một số nội dung mà cử tri quan tâm, khẳng định các kiến nghị của cử tri sẽ được tổng hợp đầy đủ để chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết.
Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh cũng vừa tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 6 và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đơn vị bầu cử số 18. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại hội trường Ủy ban Nhân dân xã Trung Kênh và kết nối trực tuyến đến điểm cầu các xã Lương Tài, Trung Chính và Lâm Thao. Tại hội nghị, cử tri được nghe chương trình hành động của 4 ứng cử viên đại biểu Quốc hội, gồm các ông bà Nguyễn Thị Kim Anh, ủy viên là đại biểu Quốc hội, hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Trần Văn Đăng, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Thanh niên; Hoàng Tuấn Đông, ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Thuận Thành; Dương Thị Nhung, công chức văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh. 7 ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh gồm các ông bà Vũ Minh Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Nguyễn Văn Phúc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh; Phạm Minh Hiền, Ủy viên Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bắc Ninh; Nguyễn Văn Long, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Lương Tài; Nguyễn Thị Thu Hiền, Công chức Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Hà Thu Thảo, Công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy; Vũ Thị Thủy, Viên chức Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Bắc Ninh, Sở Y tế. Cử tri các địa phương đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, quyết tâm đóng góp cho sự phát triển của đất nước, của tỉnh. Cùng với đó, bám sát các vấn đề thực tiễn tại địa phương, quan tâm phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống, an sinh xã hội của người dân. Cử tri mong muốn sau khi trúng cử, các ứng cử viên sẽ thực hiện đúng nội dung cam kết, tiếp tục giữ mối quan hệ chặt chẽ, gắn kết với cử tri, lắng nghe và phản ánh kịp thời tâm tư nguyện vọng của người dân đến cơ quan có thẩm quyền, tích cực đóng góp xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tại xã Đại Đồng và Phật Tích, các ông bà ứng cử viên đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 5 và ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đơn vị bầu cử số 16 đã tiếp xúc với đại diện cử tri. Tại hội nghị, cử tri được thông qua tóm tắt tiểu sử và chương trình hành động của từng ứng cử viên, trong đó 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 16 gồm ông Nguyễn Ngọc Bảo, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, bà Trần Thị Vân, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa 15 tỉnh Bắc Ninh, ông Nguyễn Như So, Ủy viên Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam, bà Phí Thị Thu Thủy, Trưởng ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố Trần Phú, phường Từ Sơn, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trung Cao, bà Nguyễn Thị Huyền Lương, viên chức Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Sự nghiệp công xã Tiên Du. 8 ông bà ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 20 gồm ông Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; ông Trần Đăng Sâm, Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh; ông Nguyễn Trọng Trường, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh; bà Nguyễn Thị Thủy Hằng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đại Đồng; ông Đặng Đình Duy, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tu bổ tôn tạo và Xây dựng Duy Linh; bà Nguyễn Thùy Linh, viên chức Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Bắc Ninh, Sở Tài chính; bà Lương Ngọc Thúy, viên chức Trung tâm Thông tin Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh; ông Nguyễn Công Anh, công chức Văn phòng Đảng ủy xã Đại Đồng. Cử tri hai xã Đại Đồng, Phật Tích đánh giá cao chương trình hành động cũng như tin tưởng cam kết của những người ứng cử. Thay mặt các ứng cử viên, ông Nguyễn Ngọc Bảo, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đào Quang Khải đã trao đổi, làm rõ một số nội dung được cử tri quan tâm. Đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, kịp thời phản ánh kiến nghị những vấn đề cử tri quan tâm, xứng đáng với sự tin tưởng và kỳ vọng của nhân dân. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đào Quang Khải cũng mong muốn các đại biểu cử tri tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người thân và gia đình tích cực ủng hộ và tham gia bầu cử để cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp.
Các ông bà ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 16 đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri tại các xã Bắc Lũng, Cẩm Lý và Nghĩa Phương. Các ông bà ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 16 đơn vị bầu cử số 1 gồm Đỗ Thị Việt Hà, Phó Giám đốc Sở Tư pháp đại biểu Quốc hội khóa 15, Lê Thị Hoa, Phó Trưởng phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Trần Văn Lâm, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội đại biểu Quốc hội khóa 15, Leo Thị Lịch, Ủy viên chuyên trách Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đại biểu Quốc hội khóa 15, Hoàng Thị Xuân, kế toán trường mầm non Hoa Sữa xã Sơn Động. Tại đây được nghe giới thiệu tóm tắt tiểu sử và chương trình hành động của từng ứng cử viên, cử tri các xã Bắc Lũng, Cẩm Lý và Nghĩa Phương tin tưởng và đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 16, qua đó đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, quyết tâm đóng góp cho sự phát triển chung địa phương, đời sống nhân dân. Cử tri cũng mong muốn nếu trúng cử, các đại biểu sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với địa phương, lắng nghe ý kiến kiến nghị của nhân dân và kịp thời phản ánh những khó khăn vướng mắc ở cơ sở đến Quốc hội, các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết. Trước đó, trong buổi sáng, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 16 đơn vị bầu cử số 1 đã có buổi tiếp xúc với cử tri các xã Lục Sơn và Trường Sơn.
Thưa quý vị và các bạn, để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra đúng quy định của pháp luật, dân chủ, an toàn và thực sự trở thành ngày hội của toàn dân, tỉnh Bắc Ninh đã tích cực triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng từ công tác tuyên truyền chuẩn bị cơ sở vật chất đến đảm bảo an ninh trật tự và điều kiện tốt nhất cho cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Để quý vị nắm rõ hơn nội dung này, chúng tôi mời đến phòng thu đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh.
Vâng, thưa đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh, thì từ nay cho đến ngày diễn ra ngày bầu cử thì không biết là tỉnh Bắc Ninh sẽ triển khai những nhiệm vụ trọng tâm nào để đảm bảo cuộc bầu cử được diễn ra an toàn, minh bạch và thực sự dân chủ ạ?
Từ nay đến khi bầu cử thì thời gian không còn nhiều, cho nên là tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt một số cái nhiệm vụ trọng tâm để bảo đảm cuộc bầu cử được tổ chức đúng quy định của pháp luật, an toàn, dân chủ và thực sự là ngày hội của toàn dân. Mà trước hết thì tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, giúp cử tri hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, nắm vững quyền và trách nhiệm của mình trong việc lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, bản lĩnh, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Và thứ hai là tiếp tục phải ra soát, cập nhật chính xác danh sách cử tri, rồi yêu cầu các đơn vị bầu cử phải cập nhật biến động dân cư đến sát cái ngày bầu cử để đảm bảo mọi công dân có đủ điều kiện thì đều được thực hiện quyền bầu cử của mình. Và thứ ba là phải tiếp tục tổ chức thật tốt các cái hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho người ứng cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và tạo điều kiện tốt nhất cho người ứng cử gặp gỡ cử tri, trình bày chương trình hành động của mình. Và thứ tư nữa là phải tiếp tục tập huấn kỹ lưỡng cho cán bộ các tổ bầu cử để thực hiện đúng quy trình theo quy định của pháp luật và không để xảy ra cái sai sót dù là nhỏ nhất trong quá trình bầu cử. Thứ năm là phải tăng cường thực hiện kiểm tra công tác bầu cử tại cơ sở, chỉ đạo các cái địa phương chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ bầu cử từ cơ sở vật chất, phiếu bầu, khu vực bỏ phiếu, và tiếp tục nắm vững địa bàn, chỉ đạo phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng để rà soát lại toàn bộ các phương án bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, y tế, thông tin liên lạc để đảm bảo an ninh an toàn toàn diện cho cuộc bầu cử này.
Vâng ạ, vậy thì đồng chí có lời nhắn gửi gì muốn gửi đến cử tri trong toàn tỉnh để có thể phát huy cao nhất quyền làm chủ và trách nhiệm công dân của mình hướng tới ngày hội non sông ngày 15 tháng 3 tới đây ạ?
Tôi mong muốn thì mỗi cử tri trong toàn tỉnh sẽ tiếp tục phát huy cao nhất cái quyền làm chủ của mình, nêu cao tinh thần trách nhiệm công dân, tích cực tham gia bầu cử với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và đúng pháp luật. Và tôi tin rằng với cái tinh thần đoàn kết, trách nhiệm thì chắc chắn là cử tri trong toàn tỉnh sẽ lựa chọn được những đại biểu xứng đáng, góp phần xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương trong cái giai đoạn mới.
Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của đồng chí Mai Sơn ạ.
Ngày 11 tháng 3, Sư đoàn 325 Quân đoàn 12 Đoàn Bình Trị Thiên Anh Hùng long trọng tổ chức gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống 11 tháng 3 1951, 11 tháng 3 2026. Dự buổi gặp mặt có các đồng chí Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tá Nguyễn Hải Anh, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Tư lệnh Quân đoàn 12. Về phía tỉnh Bắc Ninh có đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Cùng dự có các đồng chí nguyên là lãnh đạo chỉ huy sư đoàn qua các thời kỳ, các đồng chí cựu chiến binh, đại biểu anh hùng và gia đình anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, đại biểu các địa phương và đơn vị kết nghĩa. Trải qua 75 năm xây dựng chiến đấu trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trực tiếp của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2, nay là Quân đoàn 12, sự động viên cổ vũ của các đơn vị trong toàn quân, sự giúp đỡ to lớn của cấp ủy chính quyền, sự yêu thương đùm bọc của nhân dân các địa phương, các thế hệ cán bộ chiến sĩ Sư đoàn 325 đã vượt mọi khó khăn gian khổ, hy sinh, không ngừng phấn đấu lập nhiều chiến công oanh liệt, viết nên những trang sử vẻ vang. Ngay trong trận đầu ra quân, cán bộ chiến sĩ sư đoàn đã lập chiến công hiển hách tại Thanh Hương, Mỹ Xuyên, đánh tan hai binh đoàn cơ động tinh nhuệ của thực dân Pháp, làm nức lòng quân và dân cả nước. Ghi nhận chiến công này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư khen ngợi Quốc hội và Chính phủ trao tặng huân chương quân công hạng nhì. Kể từ đó, ngày 11 tháng 3 năm 1951 đã trở thành ngày truyền thống vẻ vang của Sư đoàn 325 Đoàn Bình Trị Thiên Anh Hùng. Trong kháng chiến chống Pháp, sư đoàn đã tham gia hơn 400 trận đánh lớn nhỏ trên khắp các chiến trường, từ Bình Trị Thiên tới Đồng Bằng Bắc Bộ và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả trên đất bạn Lào, Campuchia. Trong suốt những năm tháng kháng chiến chống Mỹ, sư đoàn đã chiến đấu trên khắp các chiến trường ác liệt nhất, đặc biệt là trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Cán bộ chiến sĩ sư đoàn đã lập nên những chiến công vang dội, góp phần trực tiếp vào đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Với những thành tích xuất sắc, sư đoàn có 14 tập thể và 12 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ quân sự quốc phòng trong tình hình mới, Sư đoàn tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm đường lối chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước, các nghị quyết chỉ thị mệnh lệnh của cấp trên, phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình, thường xuyên rà soát kịp thời điều chỉnh, bổ sung văn kiện kế hoạch tác chiến, chuẩn bị đầy đủ lực lượng phương tiện sẵn sàng cơ động, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, gắn phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị với phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động. Tăng cường phối hợp với các cơ quan đơn vị bạn và các địa phương, giúp đỡ lẫn nhau hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.
Chiều 11 tháng 3, đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì buổi làm việc với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các sở ngành liên quan của tỉnh, thống nhất các nội dung công tác chuẩn bị cho diễn đàn kết nối FDI, FDI Concert 2026. Sự kiện Diễn đàn Kết nối FDI, FDI Concert 2026 có chủ đề Hướng tới chuỗi cung ứng toàn cầu bền vững. Hoạt động này sẽ do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, tỉnh Bắc Ninh chủ trì có sự phối hợp của Ban Chính sách Chiến lược Trung ương, Bộ Tài chính. Đây là một hoạt động xúc tiến đầu tư nhằm góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 10% trong năm 2026, đưa Việt Nam trở thành trung tâm công nghệ cao của khu vực, khẳng định Bắc Ninh là một trong những đầu tàu thu hút FDI của cả nước. Sự kiện này dự kiến sẽ diễn ra ngày 24 tháng 4 tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc với sự tham dự của khoảng 500 đại biểu trong và ngoài nước. Trong khuôn khổ chương trình sẽ có các hoạt động trưng bày, giới thiệu công nghệ của doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp trong nước. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh nhấn mạnh Diễn đàn Kết nối FDI 2026 là sự kiện quan trọng đối với địa phương, vì vậy công tác chuẩn bị cần được thực hiện bài bản, cụ thể và chi tiết để sự kiện đạt được hiệu quả, để lại ấn tượng tốt đẹp. Đồng chí đề nghị Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI xây dựng kế hoạch tổng thể chung. Các đơn vị liên quan cần sớm xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng nội dung, từng phiên làm việc, phân công rõ người, rõ việc và gắn với trách nhiệm cụ thể đối với từng đơn vị cá nhân nhằm bảo đảm diễn đàn được tổ chức thành công. Tỉnh Bắc Ninh sẽ xây dựng kế hoạch chi tiết của địa phương đối với công tác chuẩn bị tổ chức, đồng thời lưu ý VCCI phối hợp chặt chẽ với các sở ngành của tỉnh, chủ động triển khai, chuẩn bị kỹ các hạng mục, tính toán các giải pháp kỹ thuật phục vụ sự kiện, đồng thời chú trọng lồng ghép các hoạt động quảng bá tiềm năng, lợi thế, giá trị và bản sắc văn hóa của tỉnh Bắc Ninh tới các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Văn phòng Chính phủ sáng 11 tháng 3 đã tổ chức hội nghị trực tuyến về tình hình phát triển kinh tế bạc trên thế giới và thích ứng chính sách chiến lược của Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Bắc Ninh, đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về tiềm năng phát triển kinh tế bạc ở Việt Nam, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, đồng thời đề xuất các cơ chế chính sách nhằm phát triển các ngành dịch vụ cho người cao tuổi, như chăm sóc sức khỏe, du lịch tài chính, nhà ở, công nghệ hỗ trợ và các sản phẩm tiêu dùng phù hợp dành cho nhóm dân số cao tuổi, thúc đẩy phát triển kinh tế bạc, tạo động lực mới cho tăng trưởng. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Xuân Lợi cho biết, những năm qua, tỉnh Bắc Ninh luôn quan tâm triển khai các chính sách chăm sóc, bảo vệ và phát huy vai trò của người cao tuổi, thực hiện đầy đủ chế độ trợ cấp xã hội, bảo hiểm y tế, phát triển các mô hình câu lạc bộ, hoạt động văn hóa, thể thao nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho người cao tuổi, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào các sản phẩm, dịch vụ dành cho người cao tuổi, tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục tham gia các hoạt động kinh tế xã hội phù hợp với sức khỏe. Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển kinh tế bạc không chỉ là yêu cầu thích ứng với già hóa dân số mà còn là cơ hội để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương triển khai hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương thực hiện chiến lược quốc gia về người cao tuổi Việt Nam, giao Bộ Y tế phối hợp với các bộ ngành, cơ quan, hiệp hội liên quan nghiên cứu hoàn thiện cơ chế chính sách nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng của kinh tế bạc, tạo điều kiện để người cao tuổi phát huy vai trò trong giai đoạn phát triển mới, đồng thời khuyến khích xã hội hóa, thu hút doanh nghiệp, tổ chức đầu tư cơ sở hạ tầng y tế, nâng cao chất lượng các dịch vụ chăm sóc người cao tuổi, kết hợp với xây dựng không gian sống, thiết chế văn hóa, khu nghỉ dưỡng, đẩy mạnh triển khai các hoạt động khoa học công nghệ, triển khai hiệu quả các nguồn vốn tài chính cho người cao tuổi, bảo đảm người cao tuổi được sống vui, sống khỏe, sống có ích.
Thưa quý vị và các bạn, chương trình tiếp tục quay trở lại với các hoạt động về bầu cử. Còn vài ngày nữa là diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Thời điểm này, các địa phương đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, trong đó công tác trang trí cổ động trực quan được triển khai đồng bộ, tạo khí thế sôi nổi, góp phần cổ vũ tinh thần cán bộ, đảng viên và nhân dân hướng về ngày hội lớn của non sông. cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, diễn ra trong bối cảnh toàn đảng, toàn dân tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới và phát triển. Ghi nhận tại một số xã phường trung tâm trên địa bàn tỉnh, công tác tuyên truyền trực quan được đặc biệt chú trọng. Hàng loạt tranh cổ động, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền được lắp đặt nổi bật tại các điểm giao thông quan trọng, các tuyến đường lớn, khu vực trung tâm và trước trụ sở cơ quan đơn vị. Hệ thống pano áp phích tuyên truyền về ý nghĩa tầm quan trọng của cuộc bầu cử được thiết kế trang trọng, nội dung ngắn gọn, dễ hiểu nhằm cổ vũ tinh thần nhân dân hướng về ngày hội non sông, nhấn mạnh vai trò trách nhiệm của mỗi cử tri trong việc lựa chọn những đại biểu đủ đức, đủ tài đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam vững mạnh.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn ít ngày nữa là tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Để chuẩn bị tốt cho ngày bầu cử, các địa phương miền núi đã chuẩn bị cờ hoa rực rỡ và đẩy mạnh thông tin tuyên truyền dưới nhiều hình thức, qua đó tạo không khí sôi nổi phấn khởi để cử tri và nhân dân các dân tộc cùng hướng về ngày hội non sông với nhiều niềm tin và khát vọng. Ghi nhận tại xã Đại Sơn, nơi có đông người đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Cùng với các ban ngành, cơ quan, đoàn thể của xã, các trường học trên địa bàn cũng đã sôi nổi các hoạt động tuyên truyền bầu cử. Thầy và trò trường trung học cơ sở Giáo Liêm rộn ràng trong tiếng trống, tiếng loa với cờ hoa rực rỡ tại các khu dân cư để tuyên truyền về ngày hội non sông được tổ chức vào ngày 15 tháng 3 tới đây. Thầy giáo Đỗ Xuân Huấn, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Giáo Liêm, xã Đại Sơn phấn khởi chia sẻ.
Nhà trường có phối hợp với địa phương tổ chức cái buổi cổ vũ tuyên truyền về bầu cử. Thông qua cái buổi cổ vũ tuyên truyền này là mục đích là thứ nhất là để tạo ra cái khí thế sôi nổi về ngày bầu cử. Thứ hai là cũng để nâng cao cái nhận thức và cái trách nhiệm của công dân đối với công tác bầu cử. Và đặc biệt thứ ba là thông qua việc này là để giáo dục các em học sinh của nhà trường về cái lòng yêu quê hương đất nước và trách nhiệm của công dân đối với bầu cử ngày hội của đất nước.
Những hình ảnh trực quan sinh động, khẩu hiệu phong phú cùng nội dung tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu đã góp phần lan tỏa sâu rộng ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử để người dân tích cực thực hiện quyền nghĩa vụ trong ngày trọng đại của dân tộc. Bà Trần Thị Lợi, thôn Việt Tiến, xã Đại Sơn cảm nhận.
Công tác bầu cử của thôn thì chúng tôi cũng sắp xếp để đến cái ngày chúng tôi đi bầu cử chọn những cái người có đức có tài để bầu cho những người đấy để có trách nhiệm với nhân dân của thôn và cũng như của nước Việt Nam chúng ta.
Để góp phần lan tỏa sâu rộng ý nghĩa của ngày bầu cử, Ủy ban bầu cử xã Đại Sơn đã tăng cường thông tin tuyên truyền bằng trực quan và trên các nền tảng số. Là địa bàn vùng cao, chính vì vậy các thành viên trong tổ bầu cử đã tích cực về tận các thôn bản để tuyên truyền sâu rộng tới nhân dân. Ông Vi Văn Bắc, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Đại Sơn cho biết.
Người dân cũng rất là háo hức, mong chờ được cầm trên tay lá phiếu để đi chọn ra những ứng cử viên thật sự là tiêu biểu, ưu tú, đại diện cho bà con để lãnh đạo các cái quyết sách, các cái chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, đặc biệt là các cái chế độ chính sách đối với đồng bào khu vực dân tộc miền núi và thiểu số.
Cùng với hoạt động cổ động trực quan trên đường phố, công tác tuyên truyền trong các nhà trường, các cơ quan đơn vị cũng được triển khai bằng nhiều hình thức để ngày bầu cử diễn ra thuận lợi, trở thành ngày hội lớn của toàn dân. Sáng 11 tháng 3, tại khu lưu niệm 6 điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân, xã Nhã Nam, Công an tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức lễ tuyên dương gương mặt trẻ, gương công an cấp xã, gương lực lượng tham gia bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở tiêu biểu năm 2026. Những năm qua, phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc được triển khai sâu rộng, thiết thực, gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, từng địa bàn, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy toàn lực lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đặc biệt, lực lượng công an cấp xã và lực lượng tham gia bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở ngày càng khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, luôn bám sát địa bàn, gần dân sát dân, kịp thời nắm bắt giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Tuổi trẻ công an tỉnh đã thể hiện rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần sung kích, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, không quản ngại khó khăn gian khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở những địa bàn phức tạp, nhạy cảm, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân, bản lĩnh nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Tại lễ tuyên dương, công an tỉnh đã trao chứng nhận gương mặt trẻ, gương công an cấp xã, gương lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tiêu biểu năm 2026 cùng cúp biểu trưng cho 20 cán bộ chiến sĩ và 11 cá nhân thuộc lực lượng tham gia bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở.
Trong phần cuối bản tin, mời quý vị đến với dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực phía đông có mây không mưa, ngày trời có nắng, gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ phổ biến từ 17 đến 25 độ. Khu vực phía tây có mây không mưa, ngày trời có nắng, gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ phổ biến từ 18 đến 27 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam có mây không mưa, ngày trời có nắng, gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ dao động từ 18 đến 27 độ. Nội dung vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Minh Hạnh, qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoàng Sơn cùng kỹ thuật viên Đỗ Thành. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.